Rồi lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 1200 thiệt công đức, tức là đây thuộc về cái phần thiệt căn thanh tịnh, tức là thuộc cái lưỡi. À, những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon, như vị cam lồ trên trời, không món nào là chẳng ngon. À, tức là đây nói về cái vị. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng đều làm cho vui mừng sướng thích. Tức là đây nói về cái phần gọi là nói pháp. Người nói pháp diễn ra, nghĩa là không có dừng ở trên cái chữ nghĩa hay văn tự, mà đi thẳng vào lòng người, gọi là đi thẳng vào tâm của chúng. À, lại các vị thiên tử rồi thiên nữ, các trời thích phạm nghe tiếng tâm thâm diệu này, diễn nói ngôn luận tứ đệ thải đều đến nghe. Các hà và các hàng long nữ, tức là long là rồng đó, là long nữ, dạ cho nữ, càng thất bà nữ, a tu la nữ, ca lầu la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, tức ngay đây thuộc về bát bộ đó. À, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường, và tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bất vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển đương vương, đại chuyển đương vương, bãi báo, nghìn người con cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn, bích di Phật, Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều soi về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Đây là nói về thiệt căn thanh tịnh, tức là cái lưỡi thanh tịnh. Lưỡi thanh tịnh thì nếm suốt qua các vị hết, mà không bị các cái mùi vị nó làm lu mờ ánh sáng tri kiến Phật của mình. Đó là một điểm. Rồi thứ hai là nói pháp, thì nói nhưng mà vượt qua cái ngôn ngữ chữ nghĩa, nói thấu đến tâm người. Đó thì đó gọi là cái thuộc về cái tánh lưỡi nó thanh tịnh, nói ra mà không dừng ở trên tiếng, không dừng ở trên chữ, là mà nói đi thẳng vào nơi cái lòng người đó. Thì như vậy là ngay nơi các mùi vị nó vẫn lộ bài ánh sáng của pháp hoa, rồi ngay nơi ngôn ngữ cũng vẫn hiện bài tri kiến Phật, là không để cho những cái lời nói nó làm gián đoạn, nó làm lu mờ ánh sáng tri kiến Phật, cho nên nói mãi mà vẫn không mê. Đó là cái điểm đặc biệt, nói hoài nói mãi mà không mê. Còn trong khi mình nói lời nào thì nó kẹt lời đó thì đó là mê. Bởi vậy cho nên đây nói mãi không mê, cho nên khiến người nghe đó thì cũng nghe suốt được qua ngôn ngữ, chứ không dừng ở trên chữ nghĩa. Bởi vậy mà với cái người mà được cái gọi là cái thiệt căn thanh tịnh này thì nói không mà không mê trên cái lời nói. Cho nên là có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi như thế nào là Phật thì ngài đáp là ở trong điện. Hỏi thế nào Phật thì ngài đáp là ở trong điện. Nói trong điện, nhưng mà vậy người thường thì hiểu nói trong điện thì tức là ở trong chánh điện, phải không? Thì Phật trong điện là Phật gì? Phật ở trong chánh điện là Phật bằng tượng, bằng xi măng và bằng đồng, thì đó là Phật thì sao? Cho nên ở đây với ngài Triệu Châu á, hỏi thế nào là Phật thì ngài đáp ở trong điện, nhưng mà nói trong điện mà không dừng ở trong cái chỗ chánh điện, phải không? Mà ở đây nói trong điện đó là muốn thấu suốt cả nơi tâm người á. Điện đó là thân mình là cũng có điện, ở trong cái điện này đang ngồi trong cái điện này đó, cho nên nói Phật trong điện đó là muốn chỉ suốt qua nơi tâm người. Cho nên ngài nói trong điện mà không kẹt ở trong cái điện Phật, trong chánh điện. Bởi vậy cho nên nói ra thì những cái lời nói đó nó suốt qua cái ngôn ngữ. Do đó mà các ngài khi mà được cái gọi là cái thiệt căn thanh tịnh này thì nói nó hoài mà không mê, cho nên gọi là mọi lời nói, nhưng mà nói mà không lời. Nói hết tất cả, nói hoài mà nói, nhưng mà lời lời đều là không lời, chứ không kẹt trên lời. Gọi là nói mà không có động niệm, không dính theo cái câu nói, cho nên nói mà không lỗi. Còn mình nói dính trên cái lời nói, dính trên văn tự, cho nên là luôn luôn là có lỗi lầm, nói ra là mắc kẹt hai bên. Cho nên nói mà nó không có ánh sáng của tri kiến Phật, mê. Còn đây nói mà không có lỗi, không kẹt, cho nên luôn luôn tuôn ra ánh sáng Pháp Hoa. Nói lời nào cũng đều là có ánh sáng Pháp Hoa trong đó hết, cho nên là, nghĩa là nói suốt qua tất cả. Cho nên ở đây chú ý, đây Phật nói là cái người đó ở đâu á thì chư Phật đều soi về đó mà nói pháp hết. Người đó ở đâu thì Phật đều soi về đó nói pháp hết, không có nghĩa là thiếu, không có vắng. Đây là Thế Tôn mới tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó lưỡi thanh tịnh, chọn không thọ vị xấu, người đó ăn uống chi đều biến thành cam lồ, dùng tiếng hay thanh tịnh ở trong chúng nói pháp, đem các nhân duyên dụ dẫn dắt lòng chúng sanh, người nghe đều vui mừng. Bài đồ cúng dường tốt, các trời rồng giả xoa cùng A Tu La Thải đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp, người đó nói kinh pháp. Nếu muốn dùng tiếng màu khắp cùng cõi tam thiên, tùy ý liền được đến. Đại tiểu chuyển luân vương và nghìn con quyến thuộc chắp tay lòng cung kính thường đến nghe thọ pháp. Các trời rồng giả xoa, La Sát, Tỳ Xá Xà, đây là những cái loài quỷ á, cũng dùng lòng vui mừng thường ưa đến cúng dường. Phạm Thiên Vương, Ma Vương, Tự Tại, Đại Tự Tại, các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó, cả Ma Vương cũng đến chỗ người đó. Giờ các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thương nhớ giữ gìn cho, hoặc lúc vì hiển thanh. Tất nhiên là các Đức Phật á, nghe tiếng người đó nói pháp cũng thường giữ gìn, có lúc Phật cũng hiện thân cho thấy nữa. Đây là nhấn mạnh ở cái sức gọi là nói pháp, hay không? Nói pháp mà không dừng ở trên lời nói, không kẹt ở trên câu nói, cho nên đời nói pháp mà nó luôn luôn cũng vẫn sáng ngời ánh sáng của tri kiến Phật. Cho nên ở đây nói là Phật cũng có lúc cũng gì hiện thân, hiện thân tức nghe hiện thân Phật hiện ngay trong cái lúc người đó nói pháp.